Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải lai chân thiệt.
Bài hát thì có một cái hai cái câu mà chúng tôi thấy có lẽ là mình cũng thấm thía lắm, là trong cuộc đời tối đen chính chúng ta chưa tự thân thấy được đường đi nên lòng mình vướng nỗi sầu bi. Thưa, trong cuộc sống của chúng ta đó, có những khi chúng mình thấy được đường đi, có những khi mình tỉnh mình biết được cuộc đời là khổ đau, có những khi mình tỉnh chúng ta tìm cách làm cho đời vơi bớt sự khổ đau. Nhưng mà có những lúc trong cuộc đời mình mê đó, thì biết là đời khổ đau nhưng mình lại làm cho người khác khổ đau. Có những lúc tỉnh thì mình cố tình mình tìm cách mình làm cuộc đời bớt sự đau khổ, nhưng mà nhiều khi mình mê đó, thì mình lại làm tăng thêm đau khổ cho cuộc đời. Tội nghiệp của chúng mình thì nhiều khi mình mê nhiều hơn tỉnh. Chúng ta ngẫm nghĩ thứ ba, mê nhiều hơn tỉnh. Có những lúc mình thấy những cảnh quá thương tâm, thì chúng ta phát cái tâm bồ đề, nguyện làm cho đời thêm vui bớt khổ. Nhưng có nhiều khi sống trong cuộc sống trần gian, ngay cả cuộc sống gia đình của mình, có những nỗi giận, hờn, thương, bực, nhỏ nhỏ. Nhiều khi chúng mình bị cái chỗ đó để nó làm cho mình tạo ra cái nghiệp khổ đau. Người ta nói một câu mình không vĩ, mình sẽ nên phiền não. Có những khi mà đối với những người thân thương cũng vậy, mình giận một chút, tuy rằng không làm khổ người đó, nhưng mà cái thái độ giận hờn của mình tự nó cũng đã mang đến cái điều đau khổ. Cho nên chưa tự thân thấy được đường đi, xin quý vị niệm Quán Thế Âm nhiều một chút. Ở đây niệm Quán Thế Âm không có nghĩa là mình cầu nguyện Ngài giúp cho mình qua được cái sự giận hờn đau khổ, nhưng mà ít ra khi mình niệm Quán Thế Âm mình nhớ cái công hạnh của Ngài. Nguyện lực của Ngài là gì? Là nghe tiếng kêu, tìm tới chúng sanh, đem hết niệm để cứu nguy cái muôn loài. Tức là khi mà nhắc đến tên Ngài thì mình nhớ tới cái người chỉ đem cái niềm vui chứ không biết tạo cái nỗi buồn. Có như vậy thì giả sử mình đang đi trên con đường làm cho người khác khổ đau thì mình cũng có dịp mình dừng lại, bởi vì mình thấy được rằng Quán Thế Âm là người dừng lại trên con đường tạo ra đau khổ, và bằng hai bàn tay của Ngài, bằng tình thương của Ngài, bằng cái quyền lực của Ngài, làm thế nào đó cho người khác vơi bớt khổ đau. Chúng tôi nghĩ rằng nếu mình làm như vậy thì cuộc đời của mình nó bớt khổ ngay tại chỗ. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng ngồi với nhau một chút. Thưa, cái việc ngồi với nhau một chút cũng là cái điều mà làm cho mình bớt khổ đau. Khổ đau có nhiều cái dạng thức lắm quý vị. Mắng chửi, phiền não, trách hờn là một hình thức khổ đau. Và trong khi mình chạy bung đến cuộc đời này để mình quên cuộc sống của mình, nó lại là một hình thức khổ đau khác. Cho nên khi mình ngồi lại, mình tập thở với chính mình cười với mình. Thưa, tự đó là cái điều mang cái hạnh phúc cho mình, mang cái hạnh phúc mà rất là quý trong cuộc đời mà quá nhiều đau khổ này. Xin quý vị ngồi cho thảnh thơi, dựa lưng cho thật thoải mái, theo dõi hơi thở. Thở vào biết mình thở vào, thở ra biết mình thở ra. Những vị nào mới tập thì có những câu thầm như vậy: thở vào tâm tĩnh lặng, thở miệng mỉm cười. Chúng ta phải cười cho mình, chúng ta phải cười cho người, cười cho cuộc đời mình thêm vui, cười cuộc đời thế gian này bớt khổ. Tôi nói lại, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, xin giữ được cái nụ cười trên môi. Xin mời quý vị. Thế bây giờ thì tâm yên rồi, cười đẹp rồi, thì chúng ta tặng cái nụ cười của mình cho những người thân thương quý vị ạ. Tôi có một số vị, chúng tôi nhớ là khi thực tập ở trên Santa Ana thì có một cô tới nói với chúng tôi rằng thầy làm kỳ quá. Hồi nào tới giờ người đàn bà Việt Nam đó, đâu có ai mà đưa mặt cười trước mặt người ta. Thì tôi nói rằng cô nói sao chứ, có khi mình không có đưa cái mặt của mình khoe coi là chị mặt tôi đẹp không, mặt tôi xấu không, mình không có khoe với người khác. Nhưng mà những người thương của mình thì mình làm cái gì thế, quý vị cười cái gì. Tôi lấy ví dụ một cái người thiếu nữ thì bao giờ cười thì cũng muốn cái người thanh niên thương mình á trân trọng chiêm ngưỡng nụ cười của mình. Và khi người vợ cười nhìn người chồng á thì mặc dầu không muốn người chồng nói ra, nhưng mà khi người chồng nói à bà hôm nay bà cười đẹp, thương người đó vui lòng. Thì trong cái việc tu tập cũng vậy, chúng ta cùng là con của Đức Thế Tôn, chúng ta cùng là anh em trong gia đình những người Phật tử. Cho nên nếu mình có những cái nụ cười vui, cười tươi, mình nên mang cái nụ cười đó để tặng cho những người cùng tu tập với mình. Thế cái sự kiện mà tặng một cái nụ cười như vậy đó, nó có liên quan tới việc tu tập hạnh của các vị Bồ Tát. Quý vị thấy nhiều khi chúng ta tưởng rằng tu hạnh Bồ Tát, hành cái Bồ Đề Tâm, mình tưởng mình làm những việc thật lớn, thật cao, cất những chùa thật to, xây những tượng Phật thật đẹp, làm việc cứu hàng triệu người. Chứ không, những thứ đó là cái hạnh nguyện của các vị Bồ Tát. Nhưng mà mang một cái nụ cười tới cho một cái người đang đau khổ, thứ đó cũng là hạnh nguyện của Bồ Tát. Có khi chúng ta không cần vật chất quý vị. Trong cuộc đời của chúng mình ở Mỹ, có nhiều khi mình thừa ăn, chúng ta có ăn, có mặt, có xe, có cộ, có chỗ ở. Nhưng mà có khi mình chỉ cần, mình chỉ thiếu, thiếu một cái gì đó, thiếu một người nào đó có thể nghe được những cái nỗi đau khổ trong cái tâm tư thầm kín của mình. Có thể chúng ta thiếu một cái người nào đó nhìn được cái đau khổ mình chưa có dịp bộc bạch với người đó. Chúng ta chỉ cần một cái người nào đó có thể hiểu được cái sự cô đơn trống vắng của mình. Thưa cái đó, người nào đó làm được việc đó, người đó cũng là người thực hành Bồ Tát hạnh. Cho nên xin quý vị đừng có bỏ lỡ những cơ hội. Một nụ cười thôi, một cái nhìn thôi, một cái choàng tay thôi, có nhiều cái những cái đó đó nó có công năng như là những cái hành động mà bố thí cực kỳ to lớn. Ở trong kinh Pháp Hoa, quý vị thường nghe nói có một vị Bồ Tát gọi là Kỳ Địa Bồ Tát. Ngài suốt cả đời ngài không có tu tập như chúng ta, ngài không biết làm chùa, ngài không biết xây miếu, không. Thế cái hạnh của ngài là gì? Là làm cuộc đời này bớt khổ đau thực tế. Đường nào quá xấu, ngài vác đất làm đường bằng lại cho người khác bớt khổ đau khi họ đi trên đường đó. Chỗ nào hư hỏng, cầu gãy, ngài tới đó để mà ngài làm lại cái cầu. Thưa, trong cuộc sống bây giờ đó, chúng ta không làm cầu được, chúng ta không sửa đường được. Thưa, đường đã có nhà nước sửa rồi, cầu đã có những người chuyên môn họ sửa rồi. Nhưng mà cái sự đổ vỡ trên con đường hạnh phúc của gia đình, cái sự thiếu thông cảm vì cái nhịp cầu thông cảm đã gãy rồi, thưa, những cái chỗ đó cần bàn tay của chúng mình lắm. Chúng ta có thể làm được rất nhiều. Nếu mà chúng mình biết làm thì chúng mình làm được cái hạnh của ngày trì địa ngày xưa. Nhưng mà trong cái tinh thần khế cơ của hiện đại, xin quý vị đừng bỏ cái cơ hội đó. Trong tuần trước chúng tôi có nhắc tới một cái đoạn, khi mà chúng ta đặt lại tinh thần của đạo Phật lìa bỏ cuộc đời hay là đạo Phật sống trong cuộc đời. Tôi nói lại, khi mà chúng ta nhìn đạo Phật như là một cái tôn giáo lìa bỏ cuộc đời đó, thì cái kết luận là nếu mình muốn tu tập đúng theo đạo Phật, chúng ta phải từ bỏ cuộc đời. Cái đau khổ cho mình á, thưa, nếu chúng ta từ bỏ cuộc đời á, thì mình tu tập với ai? Và và mình tu tập cho ai. Đức Phật bao giờ cũng nói như vậy. Khi tu tập, chúng ta phải tu tập cho tự thân mình, mà vì ngay trong cái bản thân của mình, chúng ta có cả cái ta bà, có cả cái sơn hà đầy. Nhiều khi quý vị nói rằng một mình tôi, thưa đúng. Nếu mà quý vị thấy được chúng mình là một cái cơ, một cái ngã nhỏ, chỉ có mình tôi thôi, thưa, như vậy thấy không đúng. Chúng ta thấy chưa thấy được cái tương quan giữa mình và cả sơn hà đại địa. Ở trong kinh nói rằng cái người mà biết tu tập ấy, thì chỉ cần nhấn cái ngón chân của mình, chỉ cần nhấn xuống đất thôi là cả sơn hà đại địa đều rung động. Bởi vì sao vậy? Thế bởi vì cái người biết tu tập ấy, thấy trong chúng ta có cả nhiều thế hệ của ông bà tiên tổ, có nhiều thế hệ của bây giờ, của ngày mai và của cả ngày xưa. Thì trong chúng ta như vậy. Nếu quý vị thấy rằng chúng ta chỉ là một mình thôi, một mình cá nhân nhỏ thôi, thì như vậy là không đúng. Chúng ta là sơn hà đại địa, là đất, là nước, là gió, là lửa, những yếu tố tạo thành cái cơ sở sinh lý của mình. Và về tâm lý thì sao thưa? Chúng ta có thể là nụ cười của mẹ, chúng ta có thể là nước mắt của người cha, chúng ta có thể là sự đau khổ của dân tộc. Thưa, tất cả những cái hình bóng mà mình đã trải qua trong quá khứ, nụ cười của trẻ thơ, nước mắt của một cụ già, sự khổ đau cái chiến tranh, những thứ đó đều nằm sẵn trong tâm hồn của chúng mình. Cho nên chúng mình là thành quả của một cái nhiều yếu tố, và nói rằng mình là mình, thứ như vậy là chưa thấy được cái sự thật của cuộc đời. Như vậy thì khi mình tu tập, khi quý vị tu tập, quý vị nghĩ rằng mình tu tập cho mình. Thưa, tu tập cho mình tức là tu tập cho người. Có nhiều khi quý vị thấy, nếu quý vị an vui, những người xung quanh của mình sẽ có khuynh hướng an vui. Có khi chúng ta bực bội, chúng ta khổ, chúng ta phiền não, nhưng mà chúng ta không muốn những người xung quanh của mình biết là mình đau khổ, mình phiền não. Chúng ta thương mà. Chúng ta thấy Phật tử buồn cười mình thương, cho nên mình có cái sự khổ đau riêng thì mình muốn trấn áp, mình muốn che giấu, mình muốn làm thế nào đó để mà giữ lại trong lòng. Bởi vì khi mình tưởng rằng khi mình nói ra, những người thương của mình vì biết được sự khổ đau của mình, những người đó sẽ chịu sự khổ đau một cách gián tiếp. Thưa, mình có lòng thương, nhưng cái đau khổ là vậy. Cái khổ đau mà không được quán chiếu, mặc dầu mình cố gắng cách mấy gì nữa, mình giấu lại trong lòng của mình. Thưa, người thân của mình có thể không biết được sự khổ đau đó, nhưng mà qua cái hành động của mình, cái đi, cái đứng, cái nhìn của mình, thưa, cái người đó họ biết được, họ không biết chính xác là mình có khổ đau nào, nhưng họ biết được là lòng mình không an ổn. Quý vị giấu gì giấu? Nhiều khi chúng ta giấu quá nhiều, có những cái khổ đau mình không muốn cho chồng mình biết, cho con mình biết, cho vợ mình biết, cho mẹ mình biết. Thế nhưng mà mình biết, thành thử là mình một cách nào đó, mình sẽ bị chịu bởi cái tác dụng của cái khổ đau. Và giấu gì giấu, người khác cũng biết, mặc dù họ không biết được chính xác cái khổ đau nào. Như vậy thì trong cái việc tu tập, chuyện đầu tiên á, mình phải nhận dạng cái đó. Phải thấy rõ rằng mình tương quan, cả một cái tương quan với người khác, tương quan với hết cả cái thế gian này. Như vậy thì trở lại cái việc tu tập. Nếu chúng ta tu tập mà lìa thế gian để tu tập, thứ nhất là không lìa được, bởi vì thế gian chính trong tâm khảm của mình. Vì thế ha, bây giờ nói rằng mình lên núi thì mình lìa thế gian, chứ lên không được. Bây giờ lên núi đi nữa thì sao? Thưa, bởi vì ngay trong cái tâm niệm của mình đã có những cái niệm thế gian rồi, cho nên tránh thế gian không được. Như vậy thì cái người tu tập theo phương diện đại thừa đó, biến thế gian thành tịnh độ. Quý vị đừng tưởng rằng biến thế gian thành tịnh độ rồi mình tưởng mình ra ngoài đường á để mình chuyển hóa người ta. Thưa làm, hồi nhỏ chúng tôi làm quý vị. Khi mà tụng kinh hay tu tập xong á, thì niệm là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Bị nhớ câu đó không? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Thưa, hồi chúng tôi chưa biết, khi đọc xuống mấy câu đó thấy mình anh hùng quá chừng. Tức là tụng kinh hay lại Phật mệt rồi ha, thì nói rằng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, mệt thì mệt chứ nhất định là đi ra ngoài để mà cứu khổ chúng sanh. Thưa, cái tội nghiệp chúng tôi lúc đó tưởng mình là cái người thành tiên thành thánh rồi, chúng sanh bên ngoài là cái sự khổ đau. Nào ngờ chúng sanh chính trên trong tâm khảm của mình, quý vị. Cho nên khi mà chúng ta nói rằng chúng sanh vô biên thời nguyện độ đó, tức là chúng ta biết được rằng chính tâm địa của mình có những cái hạt chủng của chúng sanh. Và cái chuyện đầu tiên của mình tu tập á, là mình sẽ chuyển những cái chủng, những cái hạt giống chúng sanh trong lòng mình á, chuyển hạt giống đó trở thành hạt giống thánh. Và đó là cái bí quyết của việc tu tập. Cho nên chúng sanh không phải là người bên ngoài. Có khi chúng ta hướng về bên ngoài để chuyển, nhưng mà không khéo á, chuyển bên ngoài chưa được thì bên ngoài lại chuyển cá nhân mình. Quý vị để ý được không? Có khi chúng ta ra ngoài để mà hy vọng rằng với cái tâm niệm Bồ Tát, với tâm niệm là chuyển thế gian bên ngoài, nhưng mà sơ ý, thế gian bên ngoài liền chuyển tâm mình. Và khi nó thay vì mình giúp thế gian, thì ngược lại, thế gian đã làm cho mình lạc đường tới con đường tu tập. Chúng tôi nghĩ nên kể là một câu chuyện. Đó là câu chuyện của Tùng với đôi cánh gài. Ngày xưa, có một chàng thanh niên, vì thấy được cái cuộc đời quá nhiều đau khổ, cho nên chàng phát cái nguyện đi tu. Chàng lên núi tầm sư học đạo, và hy vọng rằng ở trên núi một thời gian, chàng tu tập, chàng có được những khả năng an lành, mang tới niềm vui cho thế tục, và chuyển hóa được cuộc đời sang một chiều hướng tốt. Ở trên núi thì chàng ở với thầy và với một người em huynh đệ. Thế sau vài năm tu tập đó, thì chàng nghĩ rằng mình đã đủ sức rồi, cái bồ đề tâm mình đã vững rồi, mình đã thấy được hết cái mặt đau khổ của thế gian rồi, mình đã biết được cái nguyên nhân phiền não của thế gian rồi, và bây giờ mình đã có khả năng để mà chuyển hóa phiền não dùm cho thế gian. Chàng nghĩ rằng chàng đã đủ sức đi vào cuộc đời để mà mang lại niềm vui cuộc đời, chuyển qua cái khổ cuộc đời dùm cho cuộc đời. Tôi nhắc mạnh đến chữ dùm. Hôm nọ thì chàng tôi nói với thầy, bạch thầy, với cái tâm nguyện Bồ Tát muốn cứu khổ ban vui, con nghĩ rằng con đã đủ sức để mà xuống cuộc đời, vào trong cuộc đời để mà chuyển hóa cuộc đời từ khổ đau tới chỗ an lành. Thưa vị thầy, biết đệ tử của mình chưa có chính, chưa chuyển được, nhưng mà người thanh niên này cứ hằng hạt, bởi vì cái tâm niệm quá nồng nhiệt, trước cái sự khổ đau quá lớn, chàng không thể nào đứng đó chờ đợi tới lúc mình trọn vẹn thành cái con người mà thanh tịnh để mà chuyển hóa cuộc đời. Chàng nằng nặc đòi đi. Thưa ông thầy, thưa học trò, nhưng mà cũng quý cái tâm niệm bồ đề của học trò, biết rằng người học trò của mình chưa đủ sức, nhưng mà cũng tôn trọng cái tinh thần mà ban vui làm cho đời bớt khổ của học trò. Cho nên thầy mới để trò đi. Và trước khi mà đưa trò xuống núi thì thầy nói với người đệ tử, thầy biết con có cái tâm niệm lớn muốn làm cho cuộc đời bớt khổ thêm vui, nhưng mà con phải làm cho con bớt khổ thêm vui trước. Và trong cuộc đời đó, con đi, thầy không có gì để tặng cho con, thầy tặng cho con một tấm kính chiếu yêu. Trong cuộc đời của con, khi mà con đi hành hóa với cái tâm niệm mà làm cho đời thêm vui bớt khổ, con nên sử dụng cái tấm gương này cho thiệt nhiều. Bởi vì khi mà dùng cái tấm gương này đó, thì con sẽ rõ, sẽ nhận dạng đúng đâu là ma vương, đâu là thần thánh. Bởi vì nếu mà nhìn bằng cái con mắt thế tục, mình sẽ không nhận được đâu là tội lỗi, đâu là hạnh phúc. Dùng tấm gương này để biết được chỗ nào là ma vương, chỗ nào là những người lành, mang tới niềm vui cho cuộc thế. Thưa chàng tráng sĩ đi xuống cuộc đời, không có một hành trang nào hết, không có một vũ khí nào hết hơn là cái vũ khí của tình thương. Chàng nghĩ rằng với tình thương chàng sẽ chuyển qua hết mọi thứ. Và bên cạnh cái tình thương nồng nhiệt của chàng, chàng còn có tấm kính chiếu yêu của ông thầy đã tặng. Khi mới xuống núi, thầy, chàng còn nhớ tới thầy, nhớ tới chùa, nhớ tới núi. Cho nên mỗi buổi rằng như vậy, mỗi chiều như vậy thì chàng lấy kính chiếu yêu đó ra để mà nhìn lại cuộc đời. Nhìn lại người mình gặp buổi sáng, từng hợp tác để mà xây dựng tình thương. Nhìn lại người buổi trưa, từng làm việc với họ để hy vọng là mang tới cái niềm vui cuộc sống. những khi nhìn lại, chàng thấy rằng có những khi mình làm việc với những người đó với cái tâm niệm thuần thiện, với cái tâm niệm chỉ vì lành, vì thiện mà làm thôi. Nhưng mà có khi chàng thấy được, có khi mình làm việc với những người đó là do tâm niệm tham danh, tham lợi mà làm. Nhờ kính yêu, chàng thấy rõ cái bộ mặt của mình cũng như của những người khác. Chàng thanh niên này tiếp tục trên con đường làm cho đời thêm vui bất khổ. Chàng làm cái lúc mà chàng thấy tự nhiên là mình không còn cần cái kính yêu đó. Chàng nghĩ rằng đôi mắt của chàng, với cái sự phán đoán của chàng, chàng thấy biết được chỗ nào là đúng, chỗ nào là sai. Và từ chỗ đó, chàng lăn lóc trên con đường làm thiện, quên cái dịp nhìn lại cuộc đời của chính mình. 3 năm sau, chàng làm được rất nhiều điều thiện. Không biết bao nhiêu việc mà chàng đã làm cho thế gian này bớt khổ. Và chàng nghĩ rằng đến lúc chàng trở về để mà nói với thầy mình những công trình lớn lao mình làm, những cái thành tựu mà mình đã làm cuộc đời này thêm vui, những cái thành tựu mà mình mang tới cuộc đời này thêm nhiều cái đẹp. Chàng náo nức, chàng nghĩ rằng khi mà thầy mình biết những công trình của mình làm á, chắc thầy mình hoan hỷ lắm. Có một người học trò mà ra ngoài cuộc đời làm cuộc đời như vậy đó, chắc là người thầy vinh dự lắm. Và chàng thanh niên này đi ngược đường trở về thăm chùa với cái tâm niệm là hí hửng, với tâm niệm là vui mừng, là bởi vì mình sẽ mang được cái niềm vui cho người thầy của mình, vì thầy biết được rằng có một người học trò xứng đáng trong cuộc đời. Chàng đi trở về, thưa tội nghiệp cho chàng. Khi chàng trở về cái lá đỉnh núi, cái nơi mà chàng cùng thầy, cùng những người em của thầy ở chung, khi đó là vào lúc gần sáng. Khi tới cổng chùa thì chàng gõ cửa. Trước cái cổng đó thì làm bằng cái gỗ tùng. Cái cổng này chùa xưa đó, làm bằng cái gỗ tùng. Khi mà chàng tới thì chàng gõ cửa, thì cửa không mở. Chàng réo, không ai ra. Chàng bắt đầu ngạc nhiên. Bởi vì lúc mà chàng còn ở trong chùa đó, còn ở trong với thầy đó, thì cái cửa đó là cửa rất là lạ. Khi một cái người nào có tâm niệm thuần thiện, cái người lành mà tới chùa đó, không cần gõ cửa, thì cửa cũng tự mở ra để đón lấy người lành. Thì chàng nói rằng 3 năm nay rồi mình đi suốt cuộc đời làm điều lành cho cuộc đời. Bây giờ cửa không mở, chắc là thầy mình đổi cái cách rồi. Hồi xưa thì người thiện tới là không gõ cửa vẫn mở. Bây giờ mình tới mình gõ mà cửa không mở. Chàng không thấy được cái sự thay đổi, có thể chính là mình. Chàng nghĩ rằng sự thay đổi chính là ở thầy mình và ở chùa của thầy mình. Nhưng mà gõ cửa hoài thì không mở thì làm sao? Chàng phải đợi đó thôi. Và đợi đến khi gần sáng. Khi mà gần sáng tới thì sao? Trước khi đó thì người em của chàng đó, theo thói quen ngày xưa đó, gần sáng thì em của chàng sẽ gánh nước đi xuống dưới suối, phía dưới núi để mà gánh nước mang lên chùa dùng. Thì chàng đứng ở chàng đợi cho thấy cái người em mở cửa. Khi mà chàng gặp người em thì mừng quá. Hai anh em cách nhau 3 năm rồi. Thì chàng lìa chùa xuống núi để mà làm việc thiện. Khi đó thì chàng mới có dịp gặp em mình, hai anh em mừng rỡ. Thì để mà gánh nước, bởi vì ngày xưa đó, mỗi buổi sáng sớm hai anh em cùng xuống núi gánh nước lên chùa. Chàng đã đi cùng với người em đi xuống núi để mà gánh nước. Cứ từ ở trên cổng chùa cứ tới dưới suối, chàng liên tục kể lại những thành tựu của mình trong thế gian cho người em nghe, với cái tâm niệm cực kỳ hãnh diện. Chàng nghĩ rằng người em của mình sẽ rất là làm vinh dự khi có một người anh đã làm cho cuộc đời này thiệt là nhiều an lành, thiệt là nhiều hạnh phúc. Người em, trước cái sự hí hửng của người anh, trước cái sự mà nồng nhiệt của người anh, thế người em chỉ cười thôi và chỉ nói rằng mừng cho anh thôi. Cho tới khi hai anh em xuống cái bờ suối, trời đã sáng rồi. Khi đó thì chàng thanh niên này mới sực nhớ tới câu hỏi cuối cùng: tại sao mà anh về đó thì cửa chùa không mở? Có lẽ nào thầy đã đổi cái quy luật cũ rồi sao? quy luật cũ là người thiện tới thì cửa tự nhiên mở. Chàng băn khoăn chàng nghĩ rằng có lẽ là thầy đã đổi cái quy luật cũ rồi. Chàng hỏi người em. Khi đó thì người em nhìn thẳng vào mặt chàng nói: thưa không, thưa không huynh, chùa không hề đổi quy luật cũ. Nếu mà huynh muốn biết, xin huynh nhìn xuống dưới suối này. Khi đó chàng thanh niên nhìn lại dưới suối nước, thưa suối nước trong vắt buổi sáng. Chàng nhìn vào suối, chàng tưởng rằng chàng sẽ tìm gặp cái hình bóng của chàng thanh niên tươi đẹp của 3 năm về cũ. Nhưng tội nghiệp của chàng, khi nhìn xuống thì sao? Chàng không còn thấy cái hình bóng của chàng thanh niên cũ, hình bóng của chính mình nữa, mà nhìn thấy hình bóng một con ác quỷ. Chàng khóc và chàng té xỉu. Cái câu chuyện đó, chàng thanh niên này đó, trước khi ra đi, chàng là người phát tâm nguyện lành, mang tới niềm vui để cứu khổ cho thế gian. Khi chàng ra đi, trong 3 năm trường liên tục, chàng đã không có dịp tu tập trên con đường làm thiện của mình. Chàng đã không có dịp nhìn lại cái hình bóng của mình trên con đường mình làm thiện. Cho nên, cái mà chàng gọi là thiện đã chuyển chàng đi, biến chàng từ một chàng thanh niên trở thành một con ác quỷ mà chàng không biết được. Thì chúng tôi muốn nói câu chuyện đó để cho thấy rằng chúng ta trong cuộc đời này đó, chúng ta ai cũng muốn làm cái hành của Bồ Tát hết. Thấy một người đau khổ, mình có khuynh hướng giúp. Chẳng những mình giúp, mà mình muốn những cái người thân của mình giúp người đó nữa. Thấy một đứa bé đói, chẳng những mình cho ăn, mà mình còn khuyến khích những người xung quanh của mình cho đứa bé đó. Thưa, nếu mọi việc đều trơn tru á, khi đó mình thấy được rằng mình làm được việc Phật. Nhưng mà cuộc đời nó không giản dị như vậy. Có khi á, mình thấy được cái sự khổ đau, chúng ta muốn tìm tới để mà cứu giúp khổ đau. Nếu mình giúp được, chúng ta thấy vinh dự, bởi vì mình đã làm cuộc đời bớt đi đau khổ. Thưa, thấy cái vinh dự, mình làm cuộc đời bớt đi đau khổ, thì mình sẽ kẹt vào một cái chỗ là gì? Có nhiều khi mình kể lể với cuộc đời. Quý vị suy nghĩ thế, coi có khi mình phạm cái lỗi đó. Mình làm ơn cho người khác. Này chị nhớ không, chị 3 năm trước tôi cho chị ở nhà. Chị nhớ không, chị hồi chị mới qua Mỹ tôi rước chị. Thế đó là chúng ta phạm cái lỗi là chúng ta sống quá nhiều, quá ràng buộc với những chuyện thành quả mình làm cho cuộc đời bớt khổ ngày xưa. Và như vậy thì sao? Thì chúng ta đã trở thành ác quỷ mà chính mình không biết. Cái con quỷ đây không phải là con quỷ xấu xa, mà chính vì mình ràng buộc bằng cái lợi danh, biến mình từ một người thuần thiện trở thành một người làm việc vì thị phi, vì danh lợi. Có những khi chúng ta làm thiện mà chúng mình trở thành ác quỷ. Thấy một người khổ, một người đói, mình cho ăn, mình cho ăn, nhưng mà chẳng những mình còn muốn làm cho người khác làm thiện với mình. Mình nói với người bạn này: chị thấy không, chị tội nghiệp người đó khổ quá, chị khổ quá đi, thôi chị giúp giùm cho 5 đồng 10 đồng đi chị. Nếu người bạn mình giúp, chúng ta feel good, chúng ta hãnh diện, mình làm thêm cuộc đời thêm vui. Nhưng nếu người đó không giúp thì sao? Không giúp thì không đến nổi. Nhưng nếu người đó thô: bà ơi, bà bị gạt rồi, khùng điên gì, người đâu có đói. Thế như vậy thì sao? Từ cái chỗ mà tâm niệm Bồ Tát muốn giúp cho người có phương tiện làm việc lành, chúng ta là nổ tâm sân hận, giận người kia, chê trách người kia, là có lòng bỏ sẻn mà không có lòng bố thí. Chuyển rất là nhanh quý vị. Cho nên trong công việc tu tập mà hạnh Bồ Tát của mình, tôi muốn nói rằng cái yếu tố quan trọng là chúng ta phải có dịp nhìn lại chính mình, xét lại chính mình, xét lại tâm niệm của mình. Bởi vì nếu không khéo á, chúng mình sẽ bị những cái ảo tưởng dẫn đi, và mình trở thành ác quỷ mà mình không biết. Cái chỗ này đó là cái chỗ quan trọng. Bởi vì trong khi mà thực hành cái giới luật của Bồ Tát, tôi nói lại, cái giới luật của những người mà tu tập theo kiểu thanh văn á, thì không làm ác là đủ rồi. Nhưng mà Bồ Tát á, không làm ác có khi lại là phạm giới. Vì nhớ ha, có khi mình không làm, tôi lấy ví dụ, giết hại. Có những cái giới luật mình nói là tôi không giết là tôi ok, là tôi không có phạm gì hết rồi. Nó đúng. Nhưng mà trong giới luật Bồ Tát á, không giết chưa đủ. Có khi á, mà chỉ thì lại phạm. Nghĩa là dừng không làm thì lại phạm. Tôi lấy ví dụ. Khi nó giết, quý vị nói rằng mình cầm cái dao mình giết một con vật. Thế này thì gọi là phạm lỗi giết. Thế đúng. Bây giờ quý vị thấy đứa con, đứa cháu ngoại của mình. Nó lấy cây, nó đè, nó bắt một kiến, nó giết con kiến. Nhưng mà nó chơi, nó buồn buồn ha. Lấy cây mình, nó đè, nó giết con kiến. Thế bây giờ mình thấy như vậy. Thế quý vị không có phạm lỗi giết. Chính mình đâu có giết. Nhưng mà nếu chúng ta im lặng, không nói, không dạy cháu ngoại của mình về cái khổ đau của con kiến khi mà bị bàn tay của cháu mình nó giết á, thì nếu chúng ta không làm như vậy thì chúng mình phạm tội giết. Quý vị thấy được sự khác biệt không? Mình không giết, nhưng nếu mình có thể ngăn ngừa cái giết mà mình không làm cái cách ngăn ngừa đó thì y như là chúng mình phạm giết. Một cái lỗi khác, thí dụ một cái khác. Bây giờ đó, cái người tu tập thì không bao giờ được nói dối. Ha? Cái mình đạo Phật đâu có khuyên mình nói dối. Bây giờ có trường hợp này. Bây giờ giả sử giờ quý vị đang đứng ở nhà. Ví dụ này, ví dụ rất là cổ điển. Bây giờ mình đang đứng ở trước nhà thì có một cái người đó họ thích cái súng. Họ đang rượt, họ bắn con thỏ. Ha? Họ đang bắn con thỏ thì bị thương rồi. Thì con thỏ nó đang chạy, nó sợ chết nó chạy. Bây giờ nó chạy, không biết chạy, mình đang đứng ở trước cửa nhà chứ gì. Con thỏ nó chạy trút vào trong nhà của mình á. Rồi. Vậy thì nó chạy, mình thấy rõ ràng là con thỏ nó chạy vào trong nhà của mình. Bây giờ người thợ săn nó tới. Thì nói là này cô, tôi đang bắn con thỏ, nó bị thương rồi. Thì nó đang chạy mà nó có chạy vào nhà của cô không? Bây giờ quý vị là Phật tử. Mình nói là không được nói dối. Bây giờ mình nói sao người nói giờ? Nói thật, ông đợi đây, nó chạy vô nhà tôi đó, chút xíu nó chạy ra thôi. Thì như vậy là mình nói thật. Phải không nè? Nhưng mà khi nói thật như vậy thì mình phạm cái gì? Mình phạm tội giết hại. Như vậy thì cái người mà thọ giới Bồ Tát, lúc đó, sẽ không nói. Và nếu nói chăng, thì sẽ không cho biết. Ông cứ đợi để đi chút xíu rồi nó chạy ra cho ông thì giết nó chẳng buộc. Thế như vậy chúng ta thấy được cái sự thay đổi của cái tinh thần giới luật. Nếu nói là gian dối để mà có lợi cho mình thì đều nó phạm luật. Nhưng mà nếu vì cái lòng từ bi cứu độ mà nói không đúng sự thật thì cái điều đó lại là đúng với cái tinh thần của Bồ Tát giới. Vì thấy rõ chỗ này không nè? Nó là có, nó chạy vào trong nhà tôi đợi chút xíu nó chạy ra rồi bắn. Thì như vậy đó là chúng ta phạm giới giết. Nhưng mà chúng sanh đều sợ chết. Cho nên khi đó cái người mà biết tu tập sẽ dùng cái tình thương để mà che cái đó lại. Cũng như là trường hợp một vị tỳ kheo mà tuần trước chúng tôi kể quý vị đó. Thà chuyện người mới mỏ, mình là cái người ăn cắp cái ngọc, nhưng mà không thể nói cho người đó biết được rằng chính con ngỗng đã nuốt viên ngọc của bà chủ nhà. Chấp nhận mình có cái sự đau khổ, nhưng mà đối với họ, cái mà người ta mắng chửi không phải là sự khổ đau, mà là chịu dùm cái đau khổ cho cả thế gian này. Cho nên cái tinh thần Bồ Tát giới là phát Bồ Đề Tâm, là làm thế nào cuộc đời này thêm vui, bất khổ. Có khi đó mình phải chịu cái thiệt thòi đứng về mặt thế gian mà nói. Tôi nói rằng chịu thiệt thòi đứng về mặt thế gian, bởi vì cái người tu tập hạnh Bồ Tát không thấy có sự thiệt thòi. Thưa chúng ta, trong khi mình làm việc Phật, trong khi mình hành cái việc thiện, chúng ta hay bị kẹt vào cái chỗ là cái người làm thiện và cái người nhận cái việc thiện. Một cái người làm thiện gì và cái người nhận cái việc thiện. Thường thường khi mà chúng ta làm thiện, chúng ta cứu mạng người, chúng ta cho người ăn, chúng ta cho thuốc người bệnh, chúng ta làm cho người bớt được sự khổ đau. Thưa chúng mình hay mong cầu sự cảm ơn của người khác. Mình giúp cho người khác chứ gì? Nếu người khác không biết ơn mình thì sao? Xét lại lòng mình thử coi, mình thấy như thế nào? Bữa nay họ nhờ mình giúp cho họ, nhưng mà không một lời cảm ơn, không một lời trân trọng. Ngày mai họ khổ, thưa mình có thể mình giúp họ thêm một lần nữa, thử coi sao. Nhưng nếu họ lại không cảm ơn, không một lời trân trọng, thưa lần thứ ba thì sao quý vị? Năn nỉ mình cũng chưa chắc giúp. Thưa người như vậy đó, chưa phải là cái người thọ hạnh Bồ Tát. Cái người tu tập thọ hạnh Bồ Tát, mình làm, người kia nhận, người kia không có bổn phận và cảm ơn mình. Câu chuyện ngày xưa khi Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang bên Tàu truyền thiền tông. Khi đó ở bên Tàu đó có vua Lương, Lương Vũ Đế. Nhà vua này là cái vị mà soạn ra cuốn Lương Hoàng Sám đó quý vị. Nhà Hòa Thượng Chí Công viết ra cuốn Lương Hoàng Sám, sám hối cho vợ mình. Vợ của nhà vua đó phạm lỗi, nó chết khi trở thành một con rắn. Rồi sau đó nhà vua mới nhờ một cái vị hòa thượng để mà viết cuốn Lương Hoàng Sám để sám dùm lại dùm cho vợ của mình. Thì nhà vua làm rất là nhiều công đức, nhờ quý thầy viết sám, tự mình sám hối, làm không biết bao nhiêu là việc thiện ở trong đất nước của mình, cất chùa nè, giúp cho quý thầy tu vân vân. Thưa khi mà gặp ngài Đạt Ma đó, thì vua mới hỏi Tổ Đạt Ma: thưa ngài, trong nước của tôi đó, tôi đã làm không biết bao nhiêu là điều thiện, cất chùa nè, xây tháp nè, đặt tượng nè, đổ tăng nè, tôi làm không biết bao nhiêu mà nói như vậy thì công đức của tôi có nhiều hay ít? Thưa, nếu chúng mình hỏi câu hỏi đó, thực sự tôi nghĩ rằng ông vua ông mong cầu một câu trả lời thôi, nhiều phải không? Nếu chúng ta cúng chùa nhiều này, chùa nào cũng biết tên mình, chỗ nào cũng vừa mình cũng tham dự vào đó, tượng nào mình cũng có. Như vậy thì khi đặt ra câu hỏi, vua đặt ra câu hỏi không phải vì ông vua không biết, nhưng mà đặt ra câu hỏi vì mong đợi câu trả lời hợp ý với nhà vua. Tổ Đạt Ma trả lời như vậy: không có một chút công đức nào hết. Bây giờ giả sử quý vị hồi nào vậy ha, ở chùa Sư Bà làm gì quý vị cũng tham dự, hãy in kinh thì có quý vị, tụng kinh thì có quý vị, tu tập Khóa Quán Âm thì có quý vị, hãy mà lại lễ Vía Di Đà có quý vị, tất cả chỗ nào cũng có quý vị hết trơn á. Rồi hỏi thử Sư Bà có làm thì có công đức nào không, Sư Bà nó không có chút xíu nào trơn, thì mình thấy thì sao? Ủa, có phải không? Bây giờ mình nào là mình cầu công đức. Ông vua bực mình trước cái câu trả lời của ngài Đạt Ma, không mời ngài Đạt Ma diễn giảng gì hết. Ngài bỏ nước lương mà ngài đi. Thế câu hỏi đó, ngài Đạt Ma trả lời đúng đó quý vị. Đúng. Ngài trả lời là không một chút công đức nào hết. Bởi vì nếu đứng về mặt phước đức mà nói á, thì vua có nhiều phước đức. Nhưng mà công đức mà nói á, thì khi hỏi ra một câu như vậy là không còn chút công đức nào hết. Tại sao vậy? Có sự khác biệt. Phước đức á, chúng ta làm thiện, nhân thiện thì quả thiện, phải không nè? Nhưng mà khi nhớ chúng ta vẫn còn kẹt vào trong dòng nhân quả đó, mình làm thiện cái gì? Thì như ngài trí giải nói rằng giống như là bắn mũi tên lên không vậy thôi, mình bắn lên. Nhưng mà một lúc nào đó nó hết cái tác dụng thiện thì mũi tên rơi xuống đất. Quý vị thấy không? Mình làm việc Phật, nếu mình còn ràng buộc trong cái dòng nhân quả tốt, cầu cái quả báo, thì một lúc nào đó cái phước báo mình sẽ hết. Công đức là sao? Thế còn công đức á, là cái nhân đi tới quả vị Bồ Tát và quả vị Phật. Cho nên trong cái việc làm việc Phật á, ở trong kinh nói rõ là gì? Là khi làm đó, đừng có ràng buộc với cái người làm, cái vật được làm và cái người nhận hành động làm. Thế trong kinh gọi là tam luân không tịch. Vì nhớ không? Người cho, vật cho và kẻ nhận. Và thật sự mà nói, cái việc tự việc mình làm đó quý vị, bao nhiêu đó đã làm cho mình được nhiều phước báo rồi. Chúng ta đừng băn khoăn. Bởi vì khi mình băn khoăn á, là chúng ta còn ràng buộc. Và khi còn ràng buộc thì sao? Thì trước sau gì mình cũng có lúc mình cãi công. Và hễ mà mình cãi công thì sao? Chưa mất hết công đức. Cái chỗ đó mà chỗ chúng ta không để ý tới. Tôi nói là cái việc tu tập. Tu tập là cái chỗ mà làm thanh tịnh hóa tâm mình. Tôi nói lại là thanh tịnh hóa tâm mình là cái việc quan trọng. Còn mà những mà kể nhiều kể ít, công nhiều công ít. Thì nếu chúng ta kể công á, khi đó chúng mình không còn là cái người đứng vào cái cương vị Bồ Tát hạnh mà tu nữa. Chúng tôi sẽ đi vào phần đầu của cuốn kinh này. Tôi nghe thế này. Một thuở nọ, Đức Phật ở tỉnh xá Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ, cùng với 1,250 vị đại tỳ kheo, 5 tỳ kheo ni, 1,000 ưu bà thất và 500 người ăn xin. Cái chỗ này lý thú. Thường thường khi quý vị nghe kinh, tôi nghe như vậy là cái lời của Ngã Nan, và kể lại, là khi mà Ngã Nan rất là đẹp, khi Đức Thế Tôn gần nhập diệt á, thì hỏi là sao này, khi mà kết tập kinh điển lại đó, thì nói sao? Thì tức là Ngài nói rằng, phải nói rằng tôi nghe như vậy, thì tức là biết được rằng cái lời, cái bài kinh đó là không phải là chính Ngã Nan nói, mà Ngài nghe lại thôi, tôi nghe như vậy. Nhưng cái lý thú ở đây chỗ này, một thuở nọ Đức Phật ở trong tỉnh xá Cấp Cô Độc, trong cái vườn cây của ông Kỳ Đà, ở nước Xá Vệ, cùng 1,250 vị đại tỳ kheo, 5 tỳ kheo ni, 1,000 ưu bà tắc và 500 người ăn xin. Cái lạ lùng ở chỗ này đó là 500 người đi ăn mài. Không có cuốn kinh cuốn luật nào mà nói cái chuyện này, có thể nói các vị tỳ kheo, các bậc thánh giả, các vị bồ tát, vân vân. Nhưng mà ở đây cái quan trọng là khi kết tập kinh đó, người ta đã đưa, những cái người kết tập kinh đã đưa 500 người ăn mài vào đầu của cuốn kinh. Tại sao có kỳ sự kỳ cục vậy? Nhớ đây là cuốn kinh của các vị Bồ Tát. Đây nói về giới luật của các vị Bồ Tát. Quý vị thấy không? Mà không thấy để các vị Bồ Tát. Quý vị thấy không? Lẽ ra các vị Bồ Tát là cái đối tượng thính chúng á. Khi mà Ngài nói kinh cho các vị Bồ Tát tu tập, thì lẽ ra cái người nghe đó phải là cái người mà tu tập tới Bồ Tát. Ở đây thì ngoài những cái vị tỳ kheo thường theo Đức Phật, thì có thêm 500 người đi ăn xin. Rồi, tại sao mà Ngài những cái người đi ăn xin có phước hơn mình? Có phải có phước hơn mình không? Có phước hơn chứ. Bây giờ Đức Phật nói kinh này đâu có quý vị. Thì tại sao có chỗ này có người ăn xin quý vị? Bây giờ khi mình nói đến người ăn xin á, khi chúng ta người đi xin ăn á, thì mình nghĩ những người đó thiếu hay đủ? Thiếu hay đủ? Thiếu. Không, thiếu. Những người đó khổ hay vui? Khổ hay vui? Khổ. Rồi. Những người đó là cái người không có được phải tâm thái của nó. Khi người ăn xin mình nghe những người đó thiếu, những người đó khổ. Những người đó là những người mà đáng trọng hay đáng khinh? Đáng khinh. Nếu như vậy thì mấy thầy, mấy cô đều là những người đáng khinh hết trơn á. Bởi vì sao? Bây giờ căn bản người đi tu là gì? Là khất sĩ, là đi xin. Quên không nè? Tôi nói như vậy để chúng ta đặt lại cái vấn đề. Thường thường á, khi chúng ta chỉ nhìn cái hình bóng, cái hình tượng của người ta thôi, người ta đưa tay ra người ta xin, chúng ta tưởng rằng cái người đó là cái người thiếu. Có khi người ta đưa ra người ta xin, không phải là người đó thiếu, mà tại vì mình thiếu. Tại vì cái người được xin đó thiếu. Thưa các vị Bồ Tát, có khi các ngài xin không phải là vì các ngài thiếu, nhưng mà vì các ngài thấy cái người được xin thiếu cái lòng thương xót, thiếu cái sự bao dung, thiếu cái lòng thứ tha, thiếu được cái hạnh từ bi bố thí. Cho nên khi các vị Bồ Tát thực hiện ngài xin như vậy đó, không phải cho các ngài, mà tạo cái điều kiện cho cái người bỏng sẻn được thực hành hạnh bố thí, tạo cái điều kiện cho người không có chịu cho ăn có cái dịp để mà phát tâm cho người khác để ăn. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy xin như vậy, chúng ta đừng có vội vàng cho là họ thiếu, có khi chính mình thiếu chứ không phải nguồn khi họ thiếu. Cái chỗ kinh này nhấn mạnh tới bi điền. Tôi đã nói từ trước mà, phước điền khác với bi điền. Cuốn kinh này nhấn mạnh tới bi điền, và khi bi điền thường thường khi chúng ta thực hành cái hạnh thương xót là chúng ta bắt đầu bằng cái việc cho ra. Người ta buồn, mình cho người đó cái nụ cười là bi. Người ta đói, mình cho người ta thực phẩm là bi. Người ta khóc, mình cho người đó cái sự an ủi của tâm hồn là bi. Chứ trong những trường hợp đó, đó, cái người cho cảm ơn người nhận là bởi vì người nhận đó đã tạo điều kiện cho người cho thực hiện được cái hạnh của Bồ Tát tại gia. Cho nên chúng ta thường thường chúng ta đi ngược lại. Ở bên Nhật Bản có một vị hòa thượng cắt chùa. Hòa thượng muốn làm cái chùa, thành ra hòa thượng mới đi xin tiền mọi người bá tánh để mà góp tiền lại làm chùa. Thưa cái bọn ông trưởng giả đó, bọn ông đó rất là giàu. Ông đó nghe hòa thượng cắt chùa thì ông phát tâm. Hôm nọ thì ông mới đích thân ông lên trên chùa. Ông lên như vậy thì ông phát một cái bao vàng. Cái hồi xưa thì không có xài tiền như bây giờ xài một cái chi phiếu thì dễ quá đi. Ông tự thân ông vác, nghĩa là công ăn việc làm rất là nhiều. Ông bỏ công ông vác lên chùa một cái bao vàng, một cái túi vàng. Khi ông lên chùa ông lễ Phật, ông gặp hòa thượng, ông nói bạch hòa thượng, con nghe nói hòa thượng đang vận động tiền để làm xây dựng lên ngôi chùa. Thì hòa thượng nói đúng, điều đó đúng. Thì cái ông trưởng giả này bạch hòa thượng, trong bao này đó có 400 lượng vàng, con mang lên đây để mà con cúng dường cho hòa thượng xây chùa. Hòa thượng nói được, để đó đi anh. Anh đứng nhìn nhìn hòa thượng, nó bạch hòa thượng, trong bao này 400 lượng vàng trong bao này nè. Hòa thượng nói tôi biết, thôi để đó đi. Anh đứng một hồi, nó bạch hòa thượng, nó 400 lượng lận. Hòa thượng mới hỏi lại, chắc bây giờ tôi hiểu ý anh rồi, chắc là anh muốn tôi cảm ơn anh cái gì. Lần đầu biểu để nó đi, anh nhắc lại 400 lượng vàng bên trong. Lần thứ ba nói là tới 400 lượng rồi. Hòa thượng nói chắc là anh muốn tôi cảm ơn anh cái gì. Thì ông trưởng giả này bạch hòa thượng phải vậy chứ. Bởi vì một gia đình làm 4 lượng một năm đã không có. Ở đây là 400 lượng vàng, trong khi một gia đình như vậy làm cả năm không có được 4 lượng. Ông trưởng giả này muốn cho hòa thượng biết rõ được cái số tiền lớn tới mức độ nào. Thì hòa thượng mới nhìn anh, hòa thượng nói rằng không, anh phải là người cảm ơn tôi chứ. Vậy thì hồi nào giờ mình đem tiền tới chùa mình cúng đó, lỡ sư bà hay quý thầy có quên cảm ơn mình có buồn hay không buồn? Thưa anh chàng nó mới thấy được cái chân lý của đạo Phật. Là bởi vì sao? Thưa bởi vì cái người tu tập Bồ Tát hạnh á, trân trọng, tôn kính tất cả mọi người đều là những vị Phật. Và khi mà có cái môi trường nào mình gieo cái bi điền, mình làm cái gì đó thì mà người ta nhận cái bi điền của mình thì chính mình là cái người được công đức lớn, không phải cái người kia. Quý vị thấy không? Chính cái người, bây giờ quý vị tôi lấy ví dụ nè, bây giờ quý vị nấu ăn. Thấy quý vị nấu ăn, nấu cái thịt nhiều mà không ai ăn hết trơn á, mình thấy sao? Có buồn hay vui? Buồn. Bây giờ mình nấu ra, nấu bao nhiêu ta ăn hết bao nhiêu thì mình vui hay buồn? Vui. Như vậy thì mình phải cảm ơn cái người ăn thức ăn của mình nấu. Cũng vậy, trong cái việc mà tu tập ở trong chùa đó, chính mình phải cảm ơn. Tôi cảm ơn bá tánh đã tu tập ở chùa này, cảm ơn những người đã thọ nhận cái điều mình làm, bởi vì cái điều đó chính là cái con đường mở ra cái cửa ngõ giải thoát cho chính mình. Cho cái việc tu tập, quý thầy hay nói đó, trong cái bước đường lên tu tập trong hạnh Bồ Tát, không có ai mà vượt được cái bước này. Cái bước bỏ là cái bước đầu tiên. Trong tất cả pháp môn Bồ Tát đều phải qua cái bước bỏ, tức là bố thí đó, là thí đó. Người nào mà không quan cái thí là cái người đó chưa hành hạnh Bồ Tát. Cái buồn cười cho mình á là chúng ta bỏ bên tay trái thì sao? Bên tay phải mình đưa ra để mình nhận cái bên tay phải. Thế như vậy là chúng ta chưa có bỏ. Đó là cái chỗ mà trục trặc, tại sao mình tu hoài tu quỷ mà mình chưa có thành thánh là vậy đó. Đưa ra tay trái nhưng mà tay phải mình muốn nhận. Tôi nói như vậy, xin quý vị từ đáy vì sao đó, nhìn Tam Bảo, tập tu mình tập từ từ quý vị. Hồi sáng này đó, tôi thấy có một chú Mỹ rất là biết tu. Chú Mỹ đó dắt bao gạo tới chùa, rồi tôi thấy bao gạo tới đây để tôi không để. Chú Mỹ đó rất là biết tu, tại nó không cần nói với ai hết á. Mang bao gạo tới chùa làm gì? Tự mình mang xuống cái bếp đó, để chỗ gạo mà tự mình để đó thôi. Thế tôi thấy cái chú đó là chú biết tu. Và thật sự chú là một người Mỹ tu tập rất đàng hoàng. Thường thường á là chúng ta mang tới thì chúng ta muốn gì? Bạch thầy thì chứng minh cho, bạch sư bà chứng minh cho. Có phải vậy không nè? Tức là mình muốn cho ai biết. Làm như là mấy thầy sư bà biết là Phật biết vậy đó. Chứ không. Phật lúc nào cũng biết, Bồ Tát Thánh Tăng lúc nào cũng biết. Tôi thấy cái chú đó làm, tôi sững sờ, tôi ngạc, nhưng mà tôi quý trọng chú đó. Vì chú là một người biết tu. Quý vị thấy không? Tu rất là đàng hoàng. Như vậy thì, trợp tôi nói lại, cái người tu tập hạnh Bồ Tát là vậy đó. Cứ cho đi, đừng có cầu nhận. Bởi vì cái hành động cho đó, tự nó là một cái hành động làm cho đời mình thanh tịnh. Cái đó là cái mình cần nhận. Tôi nói lại, chư tổ nói rằng muốn hành hạnh Bồ Tát, chưa có ai thành tựu khi người đó không có vượt qua được cái bước đường đầu tiên là thí. Thí là cho, là let go, là bỏ ra, là dúi ra. Chưa, cái chuyện đó là chuyện cực kỳ quan trọng. Cho nên ngay trong cái đầu kinh Đức Phật đã nhắc tới chuyện đi điện. Chúng ta phải thí, phải trồng cái ruộng thương. Mà đại diện cho cái ruộng thương là gì? Là những người ăn mài, 500 người ăn mài được giữ phần để mà nghe Phật nói giới cho các vị Bồ Tát. Lần sau mình sẽ đi sâu của chỗ này nữa. Tôi nói lại cho đại vì sao đó. Khi quý vị thấy người ăn xin đó, thì cảm ơn họ một chút. Tôi có một cô có ít có câu hỏi gì đó.
Đây là chúng ta nhớ là có hai đạo Phật, có hai cái sinh mạng. Một đạo Phật như là một tôn giáo, và một đạo Phật như một con đường tâm linh, một đường sinh mạng tâm linh. Người thấy rõ không? Nếu là một tôn giáo thì phải có cái sự lễ nghi của tôn giáo. Tôn giáo mà thiếu cái thứ ăn là vinh sự, rồi thiếu cái nghi lễ thì không trở thành tôn giáo. Người thấy không? Như vậy thì khi mà tôn giáo, nó là tôn giáo khi chúng ta cúng dường, chúng ta cai tăng, chúng ta tắc bạch. Dạ. Chúng mình tắc bạch nó chưa không phải là mình kể tâm. Cái người nào hiểu được cái đạo tâm tắc bạch, không phải là bạch vật hữu. Chúng ta trực ngập nó ăn lý nên tới cái dường vật hữu, không phải như vậy. Cái lời văn tắc bạch á, và bao giờ cũng là nhấn mạnh thấy thật sự tắc bạch là ai kể ra. Phần lớn là những người biết tu tập phần lên mà. Vì chân tạm bạch chúng ta, chúng tôi biết được, hiểu được tắc bạch là muốn lên giác ngộ phải dùng cái thiền bố thí làm đạo. Mà trong các cách cúng dường á thì cúng dường cơm nước cho người ăn là phước đức. Người hiểu cái này này. Vậy thì trong khi mình làm cái bài tác bạch, thực sự cái gia đình cái người đó không cần làm lại tác bạch. Tác bạch nói ra, nói ra là nói cho ai nghe. Bây giờ tôi lấy cái việc tôi là cái người cúng dường làm lễ trai trăng, đúng. Tôi đọc cái bài pháp bạch đó ra, để cho ai nghe, cho mấy thầy nghe. Tức là kể ơn cho mấy thầy, hay là nói là cái gì mình đã biết rồi, cho ai nghe cũng được. Cho những người chưa biết làm phước, cho những người chưa biết bố thí, đứng xung quanh họ nhìn đó, giáo hóa họ biết cái con đường phải làm cho họ.
Bởi vì tôi biết rồi tôi mới chịu mới có cúng dường. Nhưng mà những người chung quanh á, có khi họ không có gì mà hỏi. tại sao cô cúng? Bây giờ bạch chí Trăng, chúng con là Phật tử, biết được rằng cái con đường đầu tiên tu tập là xả bỏ tài sản của thế gian, phải không? Tiền bạc nó liền khúc ruột mà, bây giờ đó cắt bớt một phần đi, bớt chút tham để mà dâng cúng cho chí Trăng, cho Tam Bảo. Như vậy thì những người chưa có dịp tu tập á, thì sao? Họ có dịp, họ nghe một cái bài pháp của một người có cái tâm địa chí thành cúng dường người Tam Bảo. Quý thầy không? Họ có gì họ nghe được. Quý thầy không cần nghe. Nhưng mà nhờ như vậy đó, những người chưa biết tu họ có dịp để mà họ thực tập cái hành tu. Cái người cúng dường khi đó trở thành một vị pháp sư, dạy cho những người khác biết phương cách cúng dường. Đó là Phật của cái hình thức tôn giáo. Còn cái việc tâm linh á, việc tu tập cho chính mình. Thưa, chúng tôi nghĩ rằng đạo Phật mình phải để ý tới cả mặt này. Khi mình cúng dường, bây giờ nếu chúng ta nghĩ rằng chuyện cúng dường phải cho người khác biết á, thưa thì chúng ta sẽ đợi dịp để cúng dường. Trước khi cho lên giảng này có một vị Phật tử gọi chúng tôi từ Louisiana. Vậy nó nói rằng bạch thầy, chúng con có một số thịnh tài, chúng con muốn thầy chứng minh để gửi tiền về Việt Nam để cúng dường. Thưa, cái điều rất là tốt, quý vị thấy ha. Nhưng tôi đã đừng đợi, tôi nói rằng không nên như vậy. Ở lúc đó, ở chỗ đó, nếu có một cái người nào đương đói, dùng tiền đó mua thực phẩm cho họ ăn. Nếu có một gia đình nào đó đang bị lụt, mặc dầu không quen biết, đem tới 5 đồng, 10 đồng tặng cho bà, cho bà bớt qua cái cảnh khổ. Khi đó đó, phàm tăng chúng tôi chứng không có quan trọng, mà Bồ Tát Thánh Tăng chứng cái việc đó mới quan trọng. Trong khi mình làm như vậy đó, tuy rằng không có thầy nào biết hết, không có cô nào biết hết, nhưng mà thập phương Tam Bảo biết. Tôi muốn nói là cái chỗ đó là phương diện tu tập trên cái truyền thống tâm linh. Quý vị hiểu được không nè? Nếu trong cái truyền thống tôn giáo, lẽ tự nhiên mình đem cái chùa cúng, bổn phận là gì? Của thầy trí sự là phải ghi nhận cái chuyện đó ở của chùa. Nhưng nếu chúng ta chỉ trông chờ sự ghi nhận đó, đi ra ngoài đường, thấy một người ngồi đói, không lẽ mình đợi về chùa mới cho sao? Vậy thì khi đó là mình thực hiện được, việc đó là mình thực hiện, không cần ghi nhận. Quý thấy được chỗ này không nè? Phải thấy được hai cái mặt của một cái tâm linh. Đạo Phật là một cái truyền thống tâm linh, cũng như đạo Phật là một truyền thống tôn giáo tín ngưỡng. Khi đó là tín ngưỡng có tổ chức, có hệ thống, có liên tục, có cái hệ thống rõ ràng. Nhưng mà nhớ rằng nếu chúng ta chỉ đặt nặng về cái mặt tín ngưỡng thì không khéo đó, mình sẽ quên cái linh hồn của đạo Phật. Quý vị để ý coi, cái linh hồn của đạo Phật, các đạo Phật sống được á, là nhờ cái mặt tín ngưỡng, nhưng mà nó phải có cái linh hồn của nó, tức là truyền thống tâm linh. Những cái thời mà đạo Phật suy đó là những cái thời mà người ta chỉ chú trọng tới cái truyền thống tín ngưỡng, mà người ta quên đi cái mặt tâm linh. Quý vị để ý thôi coi, làm cái hình thức thiệt nhiều, nhưng mà nếu cái hình thức mà không có cái linh hồn của cái hình thức đó, nó chỉ là cái xác chết của đạo Phật thôi. Cho nên tôi muốn nói được rằng cái người tu tập đó, mình sống trong cái truyền thống tín ngưỡng tôn giáo, vẫn làm những cái hành vi tôn giáo, nhưng mà nhớ không quá buộc ràng vào các hành vi tôn giáo. Cái đó là cái quan trọng. Tôi lấy một ví dụ rõ ràng ở trong chỗ này đó. Thường thường khi chúng ta cho đó, thì chúng ta nghĩ rằng cái người kia họ cần mới cho. Vì hát người kia cần thì đúng vậy. Nhưng mà có khi trong cuộc sống của chúng mình đó, chúng ta khó biết được ai cần và ai không lắm. Khó lắm. Có khi chúng ta cần, nhưng mà chúng ta cũng không cần. Có khi chúng ta cần cái sự chú ý của người khác, có khi chúng ta cần cái sự thông cảm của người khác, nhưng mà chúng ta lại dư thừa về mặt tiền bạc, về mặt tài chính. Cho nên cái việc cần và việc không cần đó, mình phải nhìn cho rõ. Không nhất thiết tiền bạc mới là cho. Có khi cuộc đời bên này nè, có khi cho sự có mặt của mình nó quý hơn tiền bạc. Như vậy mình không cần phải khai, phải bạch chú bà, bữa đó chú có chú buồn, con ngồi với chú đó, chứ không. Tôi nói lại, ở Mỹ nè quý vị, cái tiền bạc có khi nó không quan trọng. nhìn cái cho cái sự có mặt của mình bên cạnh một cái người nào đó, đó có khi nó quý hơn là tiền bạc đối với người đó rất nhiều. Chúng ta xét về thế vậy. Có những khi mình cảm thấy trống vắng, cảm thấy cô đơn, chỉ cần một người ngồi kế bên mình thôi, có thể không cần nói chuyện, nhưng mà khi mình biết được rằng bên cạnh mình có một cái người khác ngồi với mình đó, thì có khi mình lòng mình thấy an lành, mình thấy bớt sợ, bớt lo. Những cái đó là những cái mà chúng ta có thể làm được, quý vị. Và khi mình làm thì sao? Thì Tam Bảo đều thấy rõ, người phàm có thể không thấy, nhưng mà cái việc mình làm đó là cái việc đưa vào cái chỗ công đức, cái đó là cái hạnh Bồ Tát. Bây giờ thì chắc là quý vị chúng ta đứng dậy niệm Phật hồi hướng. Nên hỏi, mình có những câu hỏi nào không hiểu nên hỏi.
Đêm công đứng này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.